Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 5 tháng 9, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ trọng thể tôn phong mẹ Teresa Calcutta lên bậc hiển thánh do Đức Thánh cha Francisco chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô sáng Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Amato về lễ phong chân phước cho chị Maria Antonia de San Jose mới đây. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân tựa đề Đức Thánh Giáo Hoàng Pio V và ngày lễ mùng 7 tháng 10 hàng năm kính Đức Mẹ Mân Côi. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Hoạt động thương xót không mỏi mệt của mẹ Teresa Calcutta ở vùng ngoại biên các thành phố và cuộc sống giúp chúng ta luôn ngày càng hiểu rằng tiêu chuẩn hoạt động duy nhất của chúng ta phải là tình yêu thương nhưng không, tự do khỏi bất cứ ý thức hệ hay ràng buộc nào, và tuôn đổ trên tất cả mọi người không phân biệt ngôn ngữ, văn hóa, chủng tộc hay tôn giáo. Mẹ Teresa thường nói, có lẽ tôi không nói tiếng của họ, nhưng tôi có thể cười. Chúng ta hãy mang theo trong tim nụ cười của mẹ và trao ban nó cho những ai chúng ta gặp trên đường đời, nhất là cho những người đau khổ. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh cha Francisco đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ tôn phong hiển thánh cho mẹ Teresa Calcutta do ngài cử hành trước thềm đền thờ Thánh Phêrô lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật mùng 4 tháng 9 hôm qua. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh cha đã có khoảng 70 hồng y, 400 tổng giám mục, 1700 linh mục, trong đó có 600 vị giúp Đức Thánh cha cho tín hữu rước lễ. Tham dự thánh lễ ngoài ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, còn có phái đoàn đại diện của 20 quốc gia, do 13 quốc trưởng và thủ tướng hướng dẫn, gồm các nước Albania, Nguyên Cộng hòa Yugoslavia Macedonia, Ấn Độ, Kosovo, Tây Ban Nha, San Marino, Đài Loan, Nigeria, Honduras, Italia, Vương quốc Monaco, Hòa Lan, Ghana, Bosnia-Herzegovina, Panama, Hoa Kỳ, Áo, Croatia, Montenegro, Belize và hai tổ chức quốc tế là Lương Đông Quốc tế FAO và Lương thực Thế giới PAM. Cùng tham dự thánh lễ có khoảng 100.000 tín hữu, trong đó có 45.000 thành viên các tổ chức thiện nguyện về Roma mừng năm thánh lòng thương xót. Đặc biệt cũng có 1.500 người nghèo, hành khất, vô gia cư, bị bỏ rơi, được các nữ tu của mẹ Teresa săn sóc trong các nhà ở Roma, Milano, Bologna, Firenze và Napoli. Sau lời chào mở đầu thánh lễ của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã tiến lên xin Đức Thánh Cha phong hiển thánh cho chân phước Teresa Calcutta và đọc tiểu sử của chân phước mà mọi người đều gọi là mẹ Teresa Calcutta. Chân phước tên đời là Agnes Gomsa Bojaxiu, sinh ngày 26 tháng 8 năm 1910 tại Skopje, con của một gia đình gốc Albania. Hồi còn trẻ, chị đã tham gia các sinh hoạt trong giáo xứ và ước mong tận hiến cuộc đời cho Chúa. Chị rời gia đình và được nhận vào dòng Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria Loreto tại Ratfarnham bên Dublin, Ireland. Chị được gửi sang phục vụ bên Ấn Độ, vào nhà tập và khấn dòng với tên gọi là Teresa. Trong 17 năm trời, chị dạy học tại trường trung học Thánh Mary Bengali gần Calcutta. Trên một chuyến xe lửa từ Calcutta đi Darjeeling, chị nghe tiếng Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá nói ta khát và trực giác được ơn gọi trong ơn gọi, thành lập một dòng tu để làm thỏa mãn cái khát vô tận tình yêu thương và các linh hồn mà Chúa Giêsu đã có trên thập giá, bằng cách làm việc cho ơn cứu rỗi và thánh hóa những người nghèo nhất trong những người nghèo. Chị lập dòng các nữ tu thừa sai bác ái, tiếp theo đó là dòng các anh em thừa sai bác ái, các tổ chức giáo dân và phong trào rộng mở cho các linh mục giáo phận. Mẹ Teresa không quản ngại mệt nhọc tận hiến cuộc đời và sức lực cho việc loan báo tin mừng qua nhiều hoạt động bác ái và trợ giúp những người rốt hết, không phân biệt giai tầng xã hội, tôn giáo và chủng tộc. Ở nền tảng mọi sáng kiến của mẹ là việc cử hành thánh lễ, chầu thánh thể, cầu nguyện và có một tình yêu đại đồng thúc đẩy mẹ trông thấy và phục vụ Chúa Giêsu nơi người nghèo. Chứng tá tin mừng anh hùng của mẹ khơi dậy sự khâm phục của các giới chức lãnh đạo cao cấp nhất trong giáo hội, cũng như trong thế giới đời. Năm 1979, mẹ được giải thưởng Nobel Hòa Bình. Tuy kiệt lực nhưng luôn luôn mạnh mẽ trong tinh thần, mẹ đã qua đời tại Calcutta ngày 5 tháng 9 năm 1997, trong hương thơm thánh thiện. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cùng cộng đoàn hát kinh cầu các thánh, rồi Ngài đọc công thức tôn phong hiển thánh cho mẹ Teresa Calcutta như sau.
L'onorem sante et individuo et trinitatis, ad exaltationem fidei catholi.
Để vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, biểu dương đức tin Công giáo và thăng tiến cuộc sống Kitô với quyền của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta và của hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và của chúng tôi, sau khi đã suy nghĩ lâu dài và nhiều lần, xin ơn Chúa trợ giúp và lắng nghe ý kiến của nhiều anh em trong hàng giám mục, chúng tôi tuyên bố và định nghĩa là Thánh Chân Phước Teresa Calcutta và ghi tên người vào sổ bộ các thánh và thiết định rằng người được tôn kính giữa các thánh trong toàn thể giáo hội, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thánh tích của mẹ đã được rước lên đặt bên trái bàn thờ. Đó là một cây thánh giá được ghép bằng nhiều mảnh gỗ phát xuất từ nhiều người và từ nhiều nơi khác nhau. Phần trước của thánh giá cũng bao gồm một mảnh gỗ của bàn quỳ giải tội biểu tượng cho ơn tha thứ của Chúa. Thánh giá được viền vàng để nêu bật hai tình yêu lớn nhất của mẹ đối với Chúa Giêsu và người nghèo. Thánh giá được cắm trên một đế bằng sắt bẩn hư hại biểu tượng cho cái nhìn mà xã hội thường có đối với dân nghèo. Chiếc hộp đựng thánh giá của mẹ có hình một giọt nước để giải cơn khát của khổ đau trong cô đơn. Thánh giá được đặt trong một cái hộp hình trái tim, phần bên dưới có ba dải màu xanh diễn tả chiếc áo dòng sari của mẹ, cong xuống như lưng của mẹ cúi xuống cầu nguyện, suy niệm và phục vụ dân nghèo. Phần tim bên phải có hình mềm mại hơn màu trắng diễn tả chiếc áo dòng của mẹ với hai chữ ta khát. Hai phần của trái tim tách rời nhau nhưng nối liền bởi một vòng tròn diễn tả sự năng động trong sứ mệnh của mẹ, bắt đầu với sự mặc khải của Chúa Giêsu và được đưa tới chỗ thành toàn. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài đọc một trích từ sách Khôn Ngoan liên quan tới điều Thiên Chúa muốn nơi con người là sống đẹp lòng Ngài. Đức Thánh Cha nói, các tác nhân lịch sử luôn luôn là hai, một đàng là Thiên Chúa, đàng khác là con người. Nhiệm vụ của chúng ta là nhận thức được tiếng gọi của Thiên Chúa và đón nhận ý muốn của Ngài. Nhưng để có thể tiếp nhận và kiểm thực tiếng gọi của Chúa mà không lưỡng lự, chúng ta phải hiểu điều gì làm đẹp lòng Ngài. Biết bao ngôn sứ đã loan báo điều đẹp lòng Chúa và đúc kết nó trong kiểu diễn tả này. Ta muốn lòng thương xót chứ không cần của lễ. Đức Thánh Cha giải thích như sau.
A Dio è gradita ogni opera di misericordia, perché nel fratello che aiutiamo riconosciamo il volto di Dio che nessuno può vedere.
Mọi công việc của lòng thương xót đều đẹp lòng Thiên Chúa, bởi vì trong người anh em mà chúng ta giúp đỡ, chúng ta nhận ra gương mặt của Thiên Chúa mà không ai trông thấy. Mỗi lần chúng ta cúi xuống trên các nhu cầu của các anh em khác là chúng ta đã cho Chúa Giêsu ăn và uống, chúng ta đã cho Ngài mặc, nâng đỡ và viếng thăm con Thiên Chúa. Như thế chúng ta được mời gọi diễn tả cụ thể điều chúng ta xin trong lời cầu nguyện và tuyên xưng trong đức tin. Không có cách nào khác ngoài tình bác ái. Những ai phục vụ các anh em khác là những người yêu mến Thiên Chúa dù không biết Ngài. Tuy nhiên, cuộc sống Kitô không chỉ là việc trợ giúp khi cần, nó là tâm tình liên đới đẹp nhưng sẽ khô cằn vì không có gốc rễ. Trái lại, dấn thân mà Chúa đòi hỏi là dấn thân của một ơn gọi bác ái, qua đó người môn đệ Chúa Kitô dùng chính cuộc sống mình để phục vụ và lớn lên mỗi ngày trong tình yêu. Phúc âm nói đến đám đông dân chúng đến với Chúa Giêsu. Ngày hôm nay, đám đông đó là thế giới thiện nguyện đang quy tụ ở đây, nhân mừng năm thánh lòng thương xót. Anh chị em chính là những người theo Chúa và khiến cho tình yêu của Ngài trở thành cụ thể đối với từng người. Các người thiện nguyện củng cố biết bao con tim, nâng đỡ biết bao bàn tay, lau khô biết bao nước mắt. Có biết bao tình yêu thương đã được đổ vào việc phục vụ dấn thân khiêm tốn và vô vị lợi này. Việc theo Chúa Giêsu là một dấn thân nghiêm chỉnh, đồng thời tươi vui. Nó đòi hỏi tính triệt để và lòng can đảm để nhận ra Chúa nơi người nghèo nhất và phục vụ họ. Khi phục vụ các người rốt hết và cần được giúp đỡ vì tình yêu Chúa Giêsu, các người thiện nguyện không chờ đợi lời cảm ơn hay ca ngợi nào. Họ từ chối mọi sự vì đã khám phá ra tình yêu đích thật. Như Chúa đã đến gặp tôi và cúi xuống trên tôi trong lúc thiếu thốn, tôi cũng đi gặp gỡ Ngài và cúi xuống trên những người đã mất đức tin hay sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu, cúi xuống trên những người trẻ sống không giá trị và không lý tưởng, trên các gia đình gặp khủng hoảng, trên bệnh nhân và người tù, người di cư tị nạn, trên người yếu đuối và không được bênh đỡ trên thân xác cũng như trong tinh thần, trên các trẻ em vị thành niên bị bỏ rơi cho chính họ, cũng như trên các người già cả phải sống cô đơn. Đề cập tới gương sống của mẹ Teresa, Đức Thánh Cha nói:
Madre Teresa, in tutta la sua esistenza, è stata generosa dispensatrice della misericordia divina.
Trong toàn cuộc đời mình, mẹ Teresa đã quảng đại phân phát lòng thương xót Chúa, sẵn sàng với tất cả mọi người qua việc tiếp đón và bảo vệ sự sống con người, sự sống chưa sinh ra, cũng như sự sống bị bỏ rơi và gạt bỏ. Mẹ đã dấn thân bênh vực sự sống bằng cách không ngừng công bố rằng ai chưa sinh ra là người yếu đuối nhất, bé nhỏ nhất, bần cùng nhất. Mẹ cúi xuống trên những người kiệt lực bị bỏ chết bên lề đường bằng cách thừa nhận phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Mẹ đã làm vang vọng lên tiếng nói của mình giữa các người quyền thế của trái đất này để cho họ nhận ra các lỗi lầm của họ trước các tội phạm của nghèo đói mà chính họ đã tạo ra. Đối với mẹ, lòng thương xót đã là muối trao ban hương vị cho mỗi hoạt động của mẹ, và là ánh sáng chiếu soi các tâm tối của biết bao nhiêu người, cũng đã chẳng còn nước mắt để khóc thương sự nghèo túng và nỗi khổ đau của họ. Sứ mệnh của mẹ trong các vùng ngoại biên của các thành phố và của cuộc sống tồn tại ngày nay như chứng tá hùng hồn, sự gần gũi của Thiên Chúa với những người nghèo nhất giữa những người nghèo. Hôm nay, tôi trao gương mặt biểu tượng này của phụ nữ và người được thánh hiến cho toàn thế giới thiện nguyện. Ước chi mẹ là mẫu gương sự thánh thiện của anh chị em. Ước chi người hoạt động của lòng thương xót không mệt mỏi này, giúp chúng ta luôn ngày càng hiểu biết hơn rằng tiêu chuẩn hoạt động duy nhất của chúng ta là tình yêu nhưng không, tự do khỏi bất cứ ý thức hệ hay ràng buộc nào, và tuôn đổ trên tất cả mọi người, không phân biệt ngôn ngữ, văn hóa, chủng tộc hay tôn giáo. Mẹ Teresa thường nói, có lẽ tôi không nói tiếng của họ, nhưng tôi có thể cười. Chúng ta hãy mang theo trong tim nụ cười của mẹ và trao ban nó cho những ai chúng ta gặp trên đường đời, nhất là cho những người đau khổ. Như thế chúng ta sẽ mở ra cho biết bao nhiêu người đã mất tin tưởng và đang cần sự cảm thông và lòng hiền dịu, các chân trời của niềm vui và niềm hy vọng. Trước khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cuối lễ cho mọi người, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời cảm ơn các phái đoàn chính quyền và tất cả mọi người hiện diện, và cầu mong từng người bước theo gương sáng yêu thương thánh thiện của mẹ Teresa Calcutta.
Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini.
Via Dominus secundum verbum
tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Il verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa dei Genitris. Grazie a tu, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde. Ut angelo annunciante, Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Amato về lễ phong chân phước cho chị Maria Antonia de San Jose mới đây.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 27 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã chủ sự thánh lễ phong chân phước cho chị Maria Antonio Thánh Giuse tại thủ đô Buenos Aires của Argentina. Chị Maria Antonia de Paz y Figueroa là một giáo dân tận hiến giữa đời. Chị đã sống trong một vùng nghèo miền đông bắc Argentina và thăng tiến các cuộc tĩnh tâm cho dân chúng. Ngay từ khi còn trẻ, lúc 15 tuổi, chị đã tiếp xúc với các thừa sai dòng tên sống tại Santiago de Estero và cùng với các ngài tổ chức các buổi linh thao theo tinh thần của Thánh Ignacio, tổ phụ dòng tên. Chị quy tụ quanh mình một nhóm các thanh nữ và sống cuộc sống cộng đoàn, cầu nguyện, làm việc bác ái và cộng tác với các linh mục dòng tên. Chỉ trong một thời gian ngắn, chị đã tổ chức được 8 nhóm, mỗi nhóm gồm 300 thổ dân mà chị nuôi sống nhờ các của bố thí nhận được. Mọi người quen gọi chị là Má Antula. Khi các tu sĩ dòng tên bị trục xuất khỏi Argentina hồi năm 1767, chị Maria Antonia rảo qua hết miền Bắc Argentina, gồm các tỉnh San Luis, Jujuy và Córdoba, săn sóc tưới bón các công việc mà các tu sĩ dòng tên đã thực hiện nhưng phải bỏ dở dang. Đi tới bất cứ nơi đâu, chị chỉ mang theo trong người một cây thánh giá bằng gỗ, biểu tượng của sự khắc khổ và tình yêu đối với Chúa Kitô và những gì tối thiểu cần cho cuộc sống. Chị thực thi chi tiết điều Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ xưa kia khi Ngài sai các vị đi rao giảng tin mừng, như Thánh sử Matthew viết trong chương 10. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền dắt lưng, đi đường đừng mang theo bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Còn Thánh sử Marco thì viết trong chương 6, người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để dắt lưng, được đi dép nhưng không được mặc hai áo. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối, các ông trừ được nhiều quỷ dữ, sức giàu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Nòi gương chính Chúa Giêsu, chị Maria Antonia sống nhờ của bố thí và sự trợ giúp của người khác và chăm lo tổ chức các khóa linh thao cho dân chúng nhằm củng cố đức tin, đức cậy và đức mến của họ, nâng cao phẩm chất cuộc sống Kitô và nhất là muốn cho họ gặp Chúa, ngày càng hiểu biết tình yêu thương xót của Chúa nhiều hơn và sống gắn bó thân mật với Chúa và yêu thương nhau nhiều hơn.
Trong một bức thư viết năm 1788, Ambrosio Funes, phó vương Navarra và tổng chỉ huy Cuba và vùng Catalonia ghi nhận rằng, Má Antula đã giảng linh thao cho 70.000 người, vì thế cần phải tìm một căn nhà dành cho việc rao giảng này. Dự án này thành hình khi chị Maria Antonia nhận được 3 mảnh đất người ta cho và chị đã xây nhà linh thao đầu tiên trên đó. Năm 1779, Má Antula về Buenos Aires sống tại đây 20 năm và thành lập nhà linh thao, hiện nay vẫn còn hoạt động. Các tin tức cho biết chị đã rất sùng kính Thánh Gaetano là vị thánh cho bánh và công việc làm, và Thánh Giuse, cha nuôi Chúa cứu thế và là quan thầy bầu cử rất hữu hiệu cho những ai tin tưởng chạy đến với thánh nhân. Chị qua đời ngày 7 tháng 3 năm 1799 trong chính căn nhà linh thao chị đã thành lập. Xác của chị được chôn cất trong nhà thờ mới Đức Bà Thương Xót của thủ đô Buenos Aires. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, dành cho phái viên Paolo Ondaatje của Đài Vatican. Thưa Đức Hồng Y, ngày 27 tháng 8, chị Maria Antonia Thánh Giuse được Đức Hồng Y phong chân phước tại Buenos Aires bên Argentina. Đức Hồng Y có thể tóm tắt vài nét về gương mặt của vị tân chân phước này không ạ?
Maria Santiago de Paz y Figueroa được giới bình dân biết đến như là Má Antula, sinh tại Santiago de Estero bên Argentina năm 1730. Năm lên 15 tuổi, chị mặc áo dòng tên và có các lời khấn tư và lấy tên là Maria Antonia Thánh Giuse. Chị tận hiến cuộc đời cho việc cầu nguyện, hãm mình và làm việc tông đồ, dạy giáo lý cho trẻ em và phân phát của bố thí cho người nghèo.
Điều gì đã khiến cho chị trở thành nữ thừa sai đi giảng linh thao như thế, thưa Đức Hồng Y?
Năm 1767, sau khi các tu sĩ dòng tên bị trục xuất khỏi Argentina và toàn châu Mỹ Latin, chị cảm thấy được linh hứng trở thành nữ tông đồ linh thao, trước hết tại Santiago del Estero và các vùng phụ cận, rồi tại Buenos Aires, nơi chị đã mở nhà linh thao đầu tiên năm 1780. Số tín hữu tuấn đến tham dự lập tức đông một cách ngoại thường. Năm 1781, chẳng hạn, cũng có phó vương Peru là Don Manuel Guinier và phu nhân tham dự linh thao nữa. Năm 1785, chị thành lập tại Buenos Aires, đan viện, với mục đích tiếp tục các công việc của chị. Vào tháng 9 năm 1785, Đức Giáo Hoàng Pio VI ra tông thư ban ơn toàn xá cho tất cả những ai tham dự các khóa linh thao. Trong khi đó, các thư của chị được dịch ra các thứ tiếng Ý, Pháp và Latin, được biết tới và phổ biến trong toàn Âu Châu, giúp xây dựng cuộc sống tinh thần của hàng tu sĩ cũng như giáo dân. Năm 1791, Maria Antonia trải dài công tác tông đồ linh thao sang bên Uruguay, và có cùng các thành công ngoại thường với số người tham dự vượt mọi tưởng tượng. Kiệt lực vì vất vả, chị bị bệnh và qua đời tại Buenos Aires ngày 7 tháng 3 năm 1799, lúc 69 tuổi.
Đâu là phương pháp của vị tông đồ thừa sai tin mừng này, thưa Đức Hồng Y?
Phương pháp mà người nữ hành hương của sự thiện này sử dụng rất đơn sơ và hữu hiệu. Khi tới một thành phố nào, chị xin phép giáo quyền tổ chức các khóa linh thao, rồi chị tìm một chỗ có khả năng tiếp đón và cho các tham dự viên ăn ngủ, mà không phải lo gì khác trong các ngày tham dự, là săn sóc linh hồn mình. Các nhân chứng đều đồng thanh cho biết các tham dự viên linh thao không thiếu thốn sự gì, họ có trái cây trong bữa ăn sáng và ba đĩa thực phẩm ban trưa, với trà mate Paraguay có pha đường. Rồi chị mời các linh mục thông thái và gương mẫu tới giảng tĩnh tâm để khơi dậy lòng sốt mến của tín hữu, giúp họ sống tin mừng. Thường là các cha dòng Mercedari và dòng Đa Minh, nhưng cũng có các linh mục giáo phận nữa. Trong các chuyến đi của mình, chị xin ăn để giúp các tham dự viên linh thao, và chị hoàn toàn tín thác nơi Chúa Quan Phòng. Và Chúa Quan Phòng đã luôn luôn sắp xếp lo liệu cho chị có đủ các phương tiện vật chất để cung cấp cho nhu cầu ăn uống của các tham dự viên. Trong cách thế đó, việc canh tân tinh thần do chị thăng tiến trải dài ra tại Santiago del Estero cho tới khu khuy Santa, Tucumán, La Rioja và tới tận Córdoba. Tại Córdoba chẳng hạn, đầu năm 1778, trong 3 tháng rưỡi đã có khoảng 3.000 người tham dự các khóa linh thao với các kết quả rất tốt. Họ gồm đàn ông, phụ nữ đến từ các giáo xứ xa xôi.
Xin Đức Hồng Y cho chúng con biết thêm một chút về cuộc đời nhân đức của chị Maria Antonia Thánh Giuse.
Ở nền tảng công việc tông đồ không mệt mỏi đó của chị, có một cuộc sống nội tâm sâu xa, được dưỡng nuôi bằng đức tin lớn lao nơi Chúa và sự quan phòng của Ngài. Maria Antonia đã là một người si mê Chúa Giêsu Kitô và yêu mến thánh thể rất sâu đậm. Chị dưỡng nuôi một lòng sùng kính đặc biệt đối với Chúa Giêsu hài đồng mà chị âu yếm gọi là Manuelito, Manuel thơ bé. Chị tín thác cho sự quan phòng của Chúa Giêsu hài đồng khi chị cần có củi để nấu ăn, có thực phẩm cho các tham dự viên linh thao, có tiền bạc để lo chuyện này chuyện nọ. Chị khích lệ các cộng sự viên đừng lo lắng, vì Manuelito thân yêu sẽ lo lắng cho hết mọi sự. chị cũng gán cho Chúa sự canh cải các phong tục tập quán của dân chúng và nhiều ơn hoán cải. Xem ra sống lại nơi chị tinh thần của Thánh Ignacio thành Loyola. Cả ngày nay nữa, nhiều người coi chị là một phụ nữ mạnh mẽ dưới lá cờ của Loyola đã bảo đảm cho Chúa Kitô một phần lớn của miền Nam Mỹ Châu.
Đức Hồng Y có muốn nói thêm điều gì nữa không ạ?
Vâng, có. Ước chi sự khâm phục gương mặt của chị trở thành việc noi gương các nhân đức và việc tông đồ của chị, và nhất là làm sống dậy thói quen tham dự các buổi linh thao như là phương dược rất tốt cho sức khỏe tinh thần và lòng hăng say tươi vui làm việc tông đồ của giáo dân, của những người nam nữ sống đời thánh hiến cũng như của các linh mục.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Amato về lễ phong chân phước cho chị Maria Antonia de San Jose mới đây. Sau đây, anh Phương và Mai Anh xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua có một bước tiến lớn trong tiến trình cải tổ giáo triều Roma. Hôm thứ Tư 31 tháng 8, Đức Thánh Cha đã thành lập Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện và bổ nhiệm Đức Hồng Y Peter Tuckson làm Bộ trưởng của cơ quan mới này. Quyết định của Đức Thánh Cha được trình bày trong tự sắc thành lập và được công bố cùng với quy chế của Bộ Tân lập. Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản có thẩm quyền đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến di dân, những người nghèo túng, các bệnh nhân và những người bị loại trừ, bị gạt ra ngoài lề và các nạn nhân chiến tranh và thiên tai, các tù nhân, người thất nghiệp cũng như các nạn nhân của bất kỳ hình thức nô lệ và tra tấn. Quy chế của bộ mới được phê chuẩn thử nghiệm, theo đó từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 tới đây, thẩm quyền của 4 hội đồng tòa thánh hiện nay sẽ tập trung vào Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Đó là Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Cọc Unum Đồng Tâm, Mục vụ Di dân và Người lưu động, sau cùng là Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ các nhân viên y tế. Kể từ ngày đó, 4 hội đồng vừa nói sẽ ngưng hoạt động và bị bãi bỏ. Cùng với các điều khoản từ số 142 đến số 153 của Tông hiến Mục tử Nhân lành. Theo quy chế mới, trong Bộ Tân lập sẽ có một phân bộ đặc biệt biểu lộ mối quan tâm của Đức Thánh Cha đối với những người tị nạn và di dân. Thật vậy, ngày nay không thể có một dịch vụ phát triển nhân bản toàn diện mà không đặc biệt quan tâm đến hiện tượng di dân. Vì thế, phân bộ này được tạm thời ở dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Peter Tuckson, tân bộ trưởng người Ghana, năm nay 68 tuổi, được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng giám mục thành phố Cape Coast hồi năm 1992 và được thăng Hồng Y hồi năm 2003. Cách đây 7 năm, Ngài được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình.
Theo quy chế, Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện sẽ cộng tác với các giáo hội địa phương, tạo điều kiện dễ dàng và phối hợp các sáng kiến của các tổ chức công giáo và có thể liên lạc với các tổ chức, hiệp hội phi chính phủ, kể cả ngoài giáo hội công giáo, dấn thân thăng tiến công lý và hòa bình. Bộ này được kêu gọi đào sâu giáo huấn xã hội công giáo, dấn thân để phổ biến đạo lý này và đưa vào thực hành, và làm sao để các tương quan xã hội, kinh tế và chính trị luôn được thấm nhiễm tinh thần tin mừng. Trong bộ mới sẽ có ủy ban về bác ái, ủy ban về môi sinh, ủy ban về các nhân viên y tế, do cùng vị bộ trưởng chủ tọa. Bộ này cũng có thẩm quyền đối với tổ chức Caritas quốc tế theo quy chế của cơ quan này. Ngoài ra, Bộ có thẩm quyền của Tòa Thánh trong việc thành lập và giám sát các hiệp hội bác ái công giáo quốc tế, cũng như những ngân quỹ được thiết lập với mục tiêu ấy. Bộ có một vị tổng thư ký và ít là một phó tổng thư ký, có thể là giáo dân và có các vị thành viên cũng như các cố vấn.
Hôm thứ Năm ngày 1 tháng 9 là Ngày Thế giới cầu nguyện cho sự săn sóc thiên nhiên được nhiều giáo hội Kitô cử hành. Trong sứ điệp nhân dịp này với tựa đề "Chúng ta hãy dùng lòng thương xót đối với căn nhà chung của chúng ta", Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu nhìn nhận tội lỗi gây hại cho thiên nhiên và con người, thống hối và quyết tâm thay đổi lối sống. Ngài nhận xét rằng trái đất tiếp tục bị hâm nóng hơn, một phần vì hoạt động của con người. Năm 2015 là năm nóng nhất được ghi nhận từ trước đến nay, và có lẽ năm 2016 này sẽ còn nóng hơn nữa. tình trạng này tạo nên hạn hán, lụt lội, hỏa hoạn và những biến cố khí hậu cùng cực ngày càng trầm trọng hơn. Những thay đổi khí hậu cũng góp phần vào cuộc khủng hoảng cao độ, khiến cho nhiều người buộc lòng phải tản cư. Những người nghèo trên thế giới là những người ít có trách nhiệm nhất trong việc thay đổi khí hậu, nhưng họ lại là những người dễ bị tổn thương nhất và đang phải chịu những hậu quả của những thay đổi này. Đức Thánh Cha xác quyết rằng những tội chống lại thiên nhiên cũng là một tội ác chống lại chính chúng ta và là tội chống lại Thiên Chúa.
Trước tình trạng đó, Ngài mời gọi mọi người hãy xét mình, ý thức tội lỗi và lòng thương xót của Thiên Chúa để ăn năn hối cải và xưng thú tội với Chúa Cha giàu lòng xót thương, đồng thời quyết tâm thay đổi cuộc sống. Đức Thánh Cha viết, điều này phải được diễn tả qua những thái độ và lối cư xử cụ thể tôn trọng thiên nhiên, ví dụ sử dụng plastic và giấy một cách khôn ngoan thận trọng, không phung phí nước, lương thực và năng lượng điện, phân loại các loại rác, đối xử với các sinh vật với lòng chăm sóc, dùng các phương tiện chuyên chở công cộng, đi chung xe với nhiều người, v.v. Chúng ta đừng nghĩ rằng những cố gắng đó quá bé nhỏ không thể cải tiến thế giới. Những hành động ấy tạo nên giữa lòng trái đất này một điều tốt đẹp có khuynh hướng lan rộng, nhiều khi một cách vô hình, và khích lệ một lối sống có tính chất ngôn sứ và chiêm niệm, có khả năng mang lại vui mừng sâu xa và không bị ám ảnh vì sự tiêu thụ. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu thực hiện một công việc mới mẻ về lòng thương xót. Thường, khi nói về những công việc từ bi thương xót, chúng ta thường nghĩ đến những việc bác ái về vật chất cũng như tinh thần. Nhưng nếu chúng ta nhìn chúng chung với nhau, thì sứ điệp là điều này. Đối tượng của lòng từ bi thương xót chính là sự sống con người trong toàn thể. Và hiển nhiên, chính sự sống này bao gồm cả việc chăm sóc căn nhà chung. Vì thế, tôi xin phép đề nghị một bổ túc cho danh sách truyền thống 7 công việc từ bi thương xót bằng công việc chăm sóc căn nhà chung. Việc làm này thuộc về những công việc từ bi thương xót về mặt tinh thần cũng như về mặt vật chất. Sứ điệp của Đức Thánh Cha kết thúc với lời nguyện, xin Chúa giúp chúng ta cứu giúp những người bị bỏ rơi và quên lãng trên trái đất này, những người rất có giá trị trước mặt Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con ơn tha thứ và thông truyền lòng thương xót của Chúa trong toàn thể căn nhà chung của chúng con.
Cùng ngày 1 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự kinh triều tại đền thờ Thánh Phêrô nhân ngày thế giới cầu nguyện cho sự săn sóc thiên nhiên. Hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô có 20 hồng y, 40 giám mục và 100 giám chức cùng với các linh mục trước sự tham dự của hàng ngàn tín hữu. Trong phần các kinh nguyện chuyển cầu, Đức Thánh Cha và cộng đoàn đặc biệt cầu xin Chúa ban cho các chính quyền sự sáng suốt và tâm hồn rộng mở để bảo vệ thiên nhiên và phục vụ thiện ích của con người. Xin Chúa mở mắt chúng con để nhận ra trong thiên nhiên những dấu vết sự hiện diện của Chúa và hoán cải tâm trí chúng con để chúng con sử dụng các tài nguyên trái đất một cách công bằng và chính đáng. Trong thư hồi năm ngoái, để ấn định trong giáo hội công giáo ngày thế giới cầu nguyện cho sự săn sóc thiên nhiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng ngày này mang lại cho cá nhân và cộng đồng các tín hữu cơ hội thích hợp để tái khẳng định ơn gọi phục vụ và gìn giữ thiên nhiên. Cảm tạ Chúa vì công trình tuyệt vời Ngài đã ủy thác cho chúng ta săn sóc, đồng thời xin ơn phù hộ của Chúa để bảo vệ thiên nhiên, cũng như xin ơn tha thứ về những tội chống lại thế giới nơi chúng ta sinh sống.
Cũng liên quan đến việc bảo vệ môi trường, Đức Hồng Y Peter Jackson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã lên tiếng cổ võ các tôn giáo cộng tác để bảo vệ môi trường, đặc biệt là các nguồn nước. Ngài bày tỏ lập trường trên đây chiều ngày thứ Hai 29 tháng 8 trong bài tham luận tại hội nghị về chủ đề Nước và tín ngưỡng, các tổ chức tôn giáo góp phần vào chương trình gọi là Nước để phát triển dài hạn. Hội nghị được tổ chức nhân tuần lễ thế giới về nước do Liên Hiệp Quốc đề xướng. Đức Hồng Eterson đặc biệt nói về đề tài tín ngưỡng và phát triển, và Ngài nhận xét rằng khoa học có thể cho biết số lượng sự ô nhiễm dưới biển sâu hoặc chung quanh các quặng mỏ, tiên đoán những hậu quả tiêu cực và đề nghị phương thức chữa trị. Nhưng khoa học không thể cung cấp động lực để hành động tốt đẹp. Cũng vậy, trong lĩnh vực các khoa học thiên nhiên, các nhà xã hội, kinh tế và luật gia có thể phân tích và giải thích những hậu quả tiêu cực của nạn thất nghiệp, đầu cơ và tham nhũng. Họ có thể cảnh giác chúng ta về những chênh lệch, những chính sách mâu thuẫn hoặc những bất an địa lý chính trị. Nhưng xét cho cùng, họ không thể cung cấp động lực để hành động tốt đẹp. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị gương chứng nhân tựa đề Đức Thánh Giáo Hoàng Pio V vào ngày lễ mùng 7 tháng 10 hàng năm, kính Đức Mẹ Mân Côi.
Đức Thánh Giáo Hoàng Pio V, có tên thật là Michele Antonio Ghislieri, sinh ngày 17 tháng 1, 1504, tại Bosco Marengo, thuộc Alessandria, miền Bắc nước Ý, và qua đời ngày 1 tháng 5, 1572, hưởng thọ 68 tuổi, sau 6 năm cai quản Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ. 100 năm sau khi chết, Đức Pio V được tôn phong chân phước ngày 27 tháng 4, 1672, và 40 năm sau đó, ngày 22 tháng 5, 1712, Ngài được nâng lên hàng hiển thánh. Triều đại Đức Giáo Hoàng Pio V chỉ kéo dài 6 năm, nhưng là thời gian ghi dấu nhiều biến chuyển quan trọng. Nguyên là tu sĩ dòng Đa Minh và là vị trưởng pháp tòa điều tra. Khi lên ngôi giáo hoàng, Đức Pio V tức khắc truyền toàn thể giáo hội công giáo phải thi hành nghiêm chỉnh mọi chỉ thị và sắc lệnh của công đồng chung Trento. Công đồng Trento diễn ra trước đó 3 lần, lần thứ nhất từ năm 1545 đến 1549, lần thứ hai từ năm 1551 đến 1552, và lần thứ ba từ năm 1562 đến 1563. Công đồng Trento quyết liệt đối phó với các hệ phái Tinh Lành bằng cách cho diệt xét lại toàn bộ kỷ luật hội thánh cũng như long trọng tái khẳng định các tín điều nền tảng của giáo hội công giáo. Cũng chính Đức Thánh Giáo Hoàng Pio V đã cho xuất bản năm 1568 cuốn Kinh Nguyện Giáo Sĩ và năm 1570 cuốn Sách Lễ Roma. Với những hoạt động mục vụ trên đây, Đức Thánh Giáo Hoàng Pio V được kính nhớ như vị giáo hoàng có nhiều công nghiệp trong việc khẳng định đức tin công giáo vào một thời điểm có nhiều dao động. Thế nhưng, công nghiệp anh dũng nhất của Đức Pio V được sử liệu ghi lại đó là Ngài đã chủ xướng cuộc thủy chiến nơi kênh đào Lepanto vào ngày 7 tháng 10, 1571. Cuộc thủy chiến đã thay đổi hẳn lịch sử Âu Châu, nơi mấy thế kỷ tiếp theo sau đó. 300 tàu chiến thuộc Liên minh Thánh do Đức Pio V phối hợp từ các nước theo Kitô giáo, chỉ nội trong vòng ngày 7 tháng 10, 1571, đã đánh tan tành hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ do Soliman II Le Magnifique điều khiển. Cuộc chiến thắng trận đánh nơi kinh đào Lepanto ở Hy Lạp đã giúp cho tất cả các nước Tây Âu theo Kitô giáo thoát khỏi âm mưu thống trị của Hồi giáo. Tây Âu đã đánh được thảm trạng xảy ra cho Kitô giáo Đông Phương hơn một thế kỷ trước đó, khi Đông Phương bị quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ Constantinople đánh chiếm vào năm 1453. Ngày 7 tháng 10, 1571, ngày chiến thắng Lepanto trở thành biến cố biểu tượng đi vào lịch sử và ký ức, nói lên quyết tâm của Tây Phương sẵn sàng chiến đấu giành thắng lợi cho một lý tưởng cao cả. Hậu quả do chiến thắng Lepanto mang lại không nằm trong lĩnh vực chính trị, cho bằng nằm trong lĩnh vực tinh thần và luân lý. Nó củng cố sức mạnh cho Tây Phương trong hiệp nhất và hy sinh, mỗi khi có hiểm nguy xuất hiện. Riêng Đức Thánh Giáo Hoàng Pio V, người đứng ra phối hợp cuộc chiến, đã thâm tín sâu xa rằng chính quyền lực Kinh Mân Côi đã giúp cho trận chiến Lepanto chỉ diễn ra trong vòng một ngày và đã đánh tan tành quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ. Với trọn lòng ghi ơn thảo hiếu, Đức Thánh Giáo Hoàng Pio V đã thiết lập lễ kính Đức Mẹ Mân Côi vào ngày 7 tháng 10 hàng năm, ngày ghi nhớ chiến thắng Lepanto ngày 7 tháng 10, 1571. Năm 2001, kỷ niệm 430 năm sau chiến thắng Lepanto, hơn bao giờ hết, toàn thể giáo hội công giáo Đông Phương cũng như Tây, ý thức sâu xa rằng chỉ với Kinh Mân Côi, chỉ nhờ Đức Mẹ Mân Côi, thế giới mới có thể thoát khỏi dòng dây bạo lực của nhóm Hồi giáo cực đoan dùng chiêu bài tôn giáo để gieo rắc oán thù và chết chóc. Tháng 10 năm 2001, mừng kỷ niệm 430 năm chiến thắng Lepanto, toàn thể tín hữu Công giáo cùng nhau sốt sắng lần hạt măng côi, van xin Đức Mẹ Măng Côi cứu thoát khỏi hiểm họa chiến tranh để được sống trong an bình và niềm kính sợ Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong sách Khải Huyền. Bấy giờ có giao chiến trên trời, Thánh Thiên Thần Mikae và các Thánh Thiên Thần của người giao chiến với con mãng xà. Con mãng xà cùng các Thiên Thần của nó cũng giao chiến, nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con mãng xà bị tống ra, đó là con rắn xưa mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hà. Nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời. Thiên Chúa chúng ta thờ, giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với dương quyền, và Đức Kitô của người, giờ đây cũng biểu dương quyền bính.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.